18y.net giới thiệu câu chuyện đủ mấy em máy bay đang đứng lồn phần 8, phần 8 23 giờ đêm, sau khi đưa bà chủ về khách sạn ta cũng đã lái xe quay trở lại biệt thự. Nhìn thấy cậu đang ở phòng khách tầng 2 xem tivi với khuôn mặt ngái ngủ, nghe nói cậu đã duy trì thói quen xem tin tức ban đêm này nhiều năm qua. Mục đích là để nắm bắt được tình hình xã hội trong ngày, từ đó điều chỉnh kịp thời phương hướng hoạt động của công ty cậu đang làm việc. Về phần những người khác đã sớm lên lầu nghỉ ngơi. Ở phòng khách chỉ còn lại mợ đang bôi sơn móng tay cùng ta đang xem tạp chí, cậu đang xem tivi ngay đằng trước. Còn mợ ngồi sau lưng hắn chăm chú sơn móng tay, mà ta thì vừa vặn ngồi đối diện với nàng. Xem một tờ tạp chí SSM, ban đêm mợ chỉ trang điểm nhẹ, mái tóc dài màu nâu đỏ xõa xuống vai, làm nàng tràn đầy vẻ đẹp thành thục của nữ nhân, đôi mắt kiều diễm, đôi môi đỏ tươi. Trên người tỏa ra mùi nước hoa nhẹ nhàng phảng phất trong không khí, mợ đang mặc một chiếc áo ngủ màu đỏ mỏng tang, trước ngực thắt một cái nơ con bướm, phần eo buộc đai lưng màu đỏ viền ren. Bên dưới mang đôi tất chân màu đỏ mỏng dính, ngọn đèn mờ màu tím phát ra ánh sáng dịu nhẹ khắp đại sảnh. Mợ hơi cử động thân thể nằm nghiêng lộ ra những đường cong quyến rũ kích thích một khán giả duy nhất đang giả vờ đọc tạp chí là ta không thể rời mắt, cổ áo thấp lộ ra khe núi thật sâu. Cái cổ trắng ngần cùng hơn phân nửa núm vú đều lộ ở bên ngoài, xuyên thấu qua lớp áo màu đỏ mỏng manh, ta có thể tinh tường trông thấy núm vú xinh đẹp của mợ bởi vì nàng không có mặc áo ngực. Hai khỏa núm vú nổi lên lớp áo ngủ rất rõ ràng, chiếc áo quá ngắn chỉ vừa vặn che khuất bộ phận sinh dục của mợ, mơ hồ nhìn thấy cái quần chữ T thấp thoáng bên trong, quần chữ T thật sự quá nhỏ. Làm cho không ít lông lồn đen nhánh lộ ra phía mép quần lót, làm cho huyết mạch của ta sôi sục phẫn nộ. Mợ ăn mặc lẳng lơ như vậy lại ngồi đối diện ta với da, khiến ta đã không còn chú ý đến tờ tạp chí nữa. Lều vải tự nhiên đã dựng lên. Lúc này mợ đã sơn xong móng tay, điều chỉnh lại tư thế ngồi cùng cậu nhỏ giọng nói chuyện. Nàng để thân thể dựa vào ghế, khuỷu tay trái vắt lên ghế dựa, bàn tay nâng đôi má, một chân vắt vẻo sang cái ghế bên cạnh. Động tác này làm chiếc váy ngủ ngắn tụn lại được vén cao hơn, giúp ta quan sát rõ chiếc quần chữ T màu đỏ, kể cả cái rãnh sâu bí ẩn được tạo thành bởi cặp mông tròn trịa kéo dài đến mu lồn. Ta không khỏi nuốt nước miếng. Ánh mắt thỏa thích du hành dọc theo đường cong mê người cùng nơi riêng tư đang lọa lồ của mợ. Mợ u lồn kia giống như một chóp núi nhỏ, hình dạng thật sự là cực kỳ rung động tâm hồn. Lông lồn nông đậm kéo dài đến bụng dưới, như tơ như lụa mà bao trùm lấy mu lồn nhô cao giống như cái bánh bao lớn, làm người ta xúc động không thôi. Hồi tưởng lại giây phút tình ái kịch liệt trên xe cùng mợ, giờ phút này cái âm hộ ấy lại mập mờ ẩn hiện dưới cái quần chữ T càng làm miệng lưỡi ta khô khốc, tinh trùng lập tức thượng não, dục hỏa đốt người, dương vật trướng lên cứng rắn vô cùng khó chịu, quả thật là muốn đem thân thể mợ lột sạch đặt ở bên dưới mà điên cuồng chọc vào. Lúc này ánh mắt mợ nghiêng nghiêng mà nhìn qua ta, một đôi mắt như làn thu thủy ẩn tình, cướp đi ba hồn bảy phách của chúng sinh. Trên mặt của nàng biển hiện nét hưng phấn khó che giấu, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ dâm đãng. Đột nhiên, mợ đem tay phải vươn vào trong chiếc quần chữ T, nhẹ nhàng chạm vào hạt le màu đỏ một cái, dùng ngón giữa nhẹ nhẹ xoa hai mép lồn, ngón tay móc được một ít dịch nhờn, sau đó lại tiếp tục sờ soạng khe huyệt động. Động tác này lại để cho mợ toàn thân run rẩy. Chỉ thấy nàng bắt đầu nhẹ nhàng dùng ngón tay chơi đùa hạt le, thỉnh thoảng xoay tròn âm hộ, vươn ngón giữa cắm vào bên trong khe thịt, nhẹ nhàng rút ra đút vào. Hành vi cực độ dâm đãng của mợ làm hai mắt của ta như muốn lồi ra. mở rõ ràng thủ dâm ngay phía sau lưng trượng phu, lại làm ngay trước mặt ta. Nghĩ đến điểm này, một luồng sóng dục vọng kích thích thân thể khiến cho dương vật đang cứng rắn của ta vô cùng bức bối. Đau nhức, ta hít sâu một hơi, cố gắng khống chế bản thân để tránh kích thích quá độ mà xuất tinh. Theo động tác của mợ tăng lên, khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi anh đào đỏ tươi khẽ nhếch, thở hồng hộc, núm vú cao thẳng theo hô hấp dồn dập mà run rẩy lúc lên lúc xuống không ngừng. Khuỷu tay mợ chậm rãi trượt xuống thành ghế, điều chỉnh lại tư thế, tách rộng hai đùi ra trước mắt ta. Mợ hé miệng nhưng không dám rên gì, chỉ có thể đem hai tay bóp vào bộ ngực của mình, tách một lớp váy ngủ màu đỏ trong suốt áo, bắt đầu xoa bóp cặp vú đầy đặn. Đầu ngón tay day nắn núm vú làm chúng cương cứng, ta mở to hai mắt, một cái nháy mắt cũng không có, nhìn chằm chằm vào mợ, mợ cũng dùng ánh mắt nóng bỏng dừng ở ánh mắt của ta. Chúng ta yên lặng, không nói gì mà nhìn nhau hồi lâu, giúp nhau nhận thức lấy tâm ý của nhau. Cái nhìn này giống như cái gọi là tiếng sét tình dục không cách nào ngăn lại. Trong mắt chúng ta tràn ngập dục hỏa, nóng bỏng mà nhìn nhau, ai cũng không muốn rời. À, xem đi, muốn xem mợ, hay xem thật thỏa thích đi. Con mắt mợ nhìn chằm chằm vào ta. Ngoài miệng lẩm nhẩm phát âm những câu nói không lời, sau đó nàng đem cái ngón tay vừa được sơn đỏ đặt ở trong miệng, dùng đầu lưỡi mềm mại liếm láp nhiều lần, tựa như tại đùa bỡn một cái dương vật vậy. Tay trái của nàng một lần nữa chậm rãi di động xuống dưới, đầu ngón tay chui vào chiếc quần lót đã ướt đẫm, thân thể mãnh liệt run rẩy. Mợ say mê đem ngón trỏ cùng ngón giữa chui vào trong quần chữ T mảnh mai, nhẹ nhàng trượt vào khe thịt đang tiết đầy dâm dịch. Ngón tay mợ mặc sức bơi lội trong khe thịt, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm vào giữa háng của ta, chậm rãi lè lưỡi liếm đôi môi mọng đầy đặn xinh đẹp của mình. Hành động dâm tà cùng kích thích này khiến cho ta thiếu chút nữa không thở nổi. Đúng lúc này dương vật của ta đã cao cao nhô lên, ta một mặt chú ý động tĩnh của cậu, rồi lớn mật kéo khóa quần xuống, móc con chim ra đối diện lấy mợ. Dương vật nổi gân xanh với quy đầu cực lớn đã chảy ra một ít tinh dịch màu trắng làm cho mợ nuốt nước miếng một cái, càng ra sức dùng ngón giữa tách mép lồn ra. Đại lượng dâm thủy theo miệng âm đạo do dì phun ra thấm đẫm hai đùi, không chỉ quần chữ T ướt đẫm mà toàn bộ âm hộ, đùi và tất chân đều đã dính thứ nước nhờn màu trắng đục. Hai tay ta nắm lấy dương vật bắt đầu xoa bóp từ trên xuống dưới, mà tay phải của mợ đã dính đầy dâm thủy, hai ngón giữa cùng ngón áp út tạo thành hình dáng dương vật nâng lên bờ mông. Sau đó từ từ đút vào âm hộ chuyển động theo nhịp, mặc cho trượng phu ở ngay bên cạnh, mợ và cháu ngoại cùng nhau thủ dâm ngay sau lưng. Loại hành vi cực độ dâm đãng này kích thích toàn thân ta trở nên ướt đẫm mồ hôi, huyết dịch sôi trào, tưởng tượng cặc to lớn của chính mình cắm vào nhục huyệt đáng yêu của mợ. Con chim của ta kích thích mà càng thấy bức bối, đau nhức, mợ cắn chặt hàm răng, cực lực mà ngăn tiếng rên rỉ tự trong miệng chảy ra. Thủ dâm ngay trước mặt cháu ngoại mang đến cho nàng một cái cảm giác lạ lẫm mà đê mê, chồng ngồi ngay bên cạnh tùy thời sẽ bị phát hiện khiến nàng trở nên càng dâm đãng. Hai ngón tay mợ đang đâm vào nhục huyệt càng gấp gáp tăng tốc hơn, ta cảm giác tinh dịch đã đạt tới giới hạn chuẩn bị phun ra, trường to hai mắt ngắm nhìn âm hộ của mợ, tay của ta cầm chặt dương vật, dùng tốc độ nhanh nhất sụp các thân thể đồng thời co rút, trong óc hiện lên một ý niệm quái gở, một phát bắn này, chỉ sợ sẽ bắn tới chỗ cậu A, nói thì chậm, diễn biến lại rất nhanh. Tay ta liền cầm lấy quyển tạp chí, đột nhiên đem tinh dịch phun hết ra bìa tờ tạp chí, mợ nhìn ta xuất tinh cũng cơ hồ thở không nổi. Thị giác bị kích thích tựa hồ đem dục hỏa của nàng mãnh liệt bành trướng, khiến cho mợ kích động đến toàn thân co rút run rẩy. Nàng vừa rút hai ngón tay ra thì dâm thủy cũng tràn theo ra như thác. trẻ khắp háng, chẳng những làm ướt quần lót mà trên bàn trà cũng lưu lại một ít dấu vết. Từ từ hô hấp bình thường trở lại, nàng nhìn trượng phu một cái, rồi lấy giấy vệ sinh từ trong tủ ra lau chùi hạ thể. Giấy vệ sinh đụng phải âm hạch khiến cho thân thể mợ lại run rẩy, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Đúng lúc này, tin tức buổi chiều cũng chấm dứt. Ta lo lắng cậu quay lại nhìn thấy cảnh tượng dâm đãng của chúng ta, nhưng chỉ thấy cậu cầm lấy điện thoại bên cạnh gọi, đại khái nói là ngày mai sẽ trở về gấp vân vân. Thừa cơ hội này, ta vội vàng đem mặt tạp chí đầy tinh dịch úp xuống bàn trà, kéo khóa quần lại. Lão bà, chúng ta lên lầu ngủ đi, ngày mai ta có khả năng phải về công ty, không thể cùng ngươi ở nơi này. A Kiệt, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, không nên đọc tạp chí khuya như vậy. Cậu đứng dậy, tựa hồ giấu không được vẻ mệt mỏi buồn ngủ. Lão công, mệt như vậy nên ngủ sớm đi. Đúng lúc này, mợ lấy một lọ thuốc dưới bàn trà ra đưa cho cậu. Thuốc này là của bằng hữu ta giới thiệu đấy, ngoại trừ trị cảm mạo còn có hiệu quả yên giấc, có thể ngủ say, giúp ngươi điều dưỡng thân thể. Thời điểm mợ nói những lời này, tựa hồ vô ý mà liếc nhìn ta ám chỉ cái gì. Lão bà ngươi thật tốt. Cậu nhận lấy chai thuốc, sau đó cùng với mợ trở về phòng, hoàn toàn không có chú ý tới quần lót đã ướt sũng của nàng. Ta mang theo tâm trạng phấn khởi quay trở lại phòng ngủ mà không hay biết một lúc sau mẫu thân ta đã xuất hiện trong phòng khách. Nàng tiến đến bàn trà, cầm cuốn tạp chí tràn đầy tinh dịch lên mà nhìn với ánh mắt mê man và đầy ham muốn.